This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
We have the high foot of this is và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộc Lan từ miền Nam California, Minh Nhung ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Dạ, Mộc Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và Minh Nhung, Nam California. Sau một cuối tuần mưa lai rai rải rác, cũng không có lớn lắm nhưng mà cũng đủ tươi mát cỏ cây, thì ngày hôm nay trời lại nắng đẹp và rất trong. Cao nhất hôm nay là 67, thấp nhất 57. Ngày mai thì trời sẽ không có mây và sẽ có nắng rất đẹp với nhiệt độ cao nhất là 66, thấp nhất 54. Từ giờ cho đến cuối tuần thì không thấy là sẽ có mưa nữa. Không biết tại Dallas thì như thế nào thưa Minh Nhung?
Dạ vâng, Minh Dung từ Dallas kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Dallas hiện tại bên ngoài bây giờ đang là 72 độ, khí hậu khá là dễ chịu và bầu trời có nhiều mây. Ngày hôm nay dự báo sẽ có mưa và dự báo có mưa chỉ vào khoảng 30% thôi. Và từ đây cho đến cuối tuần thì ngày nào cũng dự báo có mưa hết nhưng mà cũng vào khoảng 20-30% thôi, mưa không có nhiều. Và nhiệt độ từ đây cho đến cuối tuần dao động lên cao nhất là 87 và thấp nhất là 54 độ. Mời chú Huy Cường với thời tiết ở Houston.
Ở Houston thì từ bây giờ đến chiều cơ hội mưa là 50% và có thể có những cơn mưa rào và trời đã đầy mây xám từ sáng đến giờ rồi. Và thưa quý vị, nhiệt độ bây giờ là 78 độ, cao nhất trong ngày hôm nay lên đến 80 và tối nay xuống thấp vào khoảng 69. Ngày mai thì nhiệt độ cao hơn một chút, 82-67 và cơ hội mưa giảm xuống còn 20%. Nhưng mà đến ngày thứ tư thì cơ hội mưa sẽ tăng lên 90% cùng với những cơn mưa rào lớn. Và đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với những bản tin thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên trong phần tin quốc tế với Bộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết ông cảm thấy hết sức là xúc động và rất hân hạnh được trở thành Ngoại trưởng đầu tiên của Hoa Kỳ đến thăm Hiroshima, một thành phố của Nhật Bản từng bị Hoa Kỳ dội bom nguyên tử vào những ngày cuối của đệ nhị thế chiến. Vào ngày cuối này thì Ngoại trưởng John Kerry nói rằng ông cảm thấy rất là xúc động khi mà đến thăm công viên hòa bình Hiroshima, và khi được hỏi Tổng thống Barack Obama có đến thăm Hiroshima hay không khi ông đến dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản vào tháng sau, ông John Kerry nói ông hy vọng một ngày nào đó Tổng thống của Hoa Kỳ sẽ nằm trong số những người tới thăm thành phố này. Cũng theo lời Ngoại trưởng John Kerry, Tổng thống Obama cho biết ông muốn đi thăm Hiroshima, nhưng hiện chưa rõ lịch trình của ông có cho phép ông làm như vậy hay không trong chuyến đi Nhật Bản sắp tới. Ngăn chặn nạn khuếch tán hạt nhân và giải trừ vũ khí hạt nhân là một trong những đề tài chính tại hội nghị G7 lần này. Và an ninh toàn cầu là một trong những trọng tâm của cuộc thảo luận giữa ông John Kerry với các ngoại trưởng khác của khối G7 sau khi xảy ra những vụ tấn công khủng bố hồi gần đây ở Brussels và Paris. Hội nghị Ngoại trưởng G7 cũng sẽ bàn tới những hành vi khiêu khích hồi gần đây của Bắc Triều Tiên, trong đó có vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư và những vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo. Ngày mai thì Ngoại trưởng John Kerry sẽ diễn thuyết tại cuộc hội thảo của Hội đồng Thái Bình Dương ở tiểu bang California. Bộ Ngoại giao cho biết ông sẽ nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở đó về điều mà ông gọi là những cơ hội an ninh quốc gia của Hiệp định Hợp tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương. Trở lại với Minh Nhung.
Bản tin tiếp theo có liên quan đến thủ phạm khủng bố ở Brussels của Mỹ Quốc. Thưa quý vị, Mohamed Abrini là một đầu não hoạt động một cái loạt tấn công ở Paris vào hồi tháng 11 năm 2015. Tự nhận là một nhân vật thứ ba trong vụ nổ ở phi trường Zaventem, và kẻ này chính thức bị truy tố về tội khủng bố giết người. Theo báo chí của Mỹ Quốc thì đường dây của Abrini từng có kế hoạch tấn công nước Pháp thêm một lần nữa. Và Abrini là một người đã đội mũ đen và mặc áo vest trắng được nhận diện trong cái vụ tấn công ở phi trường Zaventem. Và sau khi bị truy lùng trong vòng 149 ngày kể từ sau những cái loạt khủng bố ở Paris, thì giới điều tra đã vất vả lắm mới buộc được Mohamed Abrini thú tội. Tư pháp của Mỹ Quốc cho biết là Abrini chỉ nhận tội khi mà không còn có thể chối cãi được trước những cái bằng cớ được giới chuyên gia đưa ra. Và Mohamed Abrini cho biết là y cùng với đồng lõa thoạt đầu đó là không có định tấn công Brussels, mà họ đã lên kế hoạch là trở lại Pháp Quốc để tiến hành một loạt các vụ khủng bố khác. Nhưng mà vào phút chót thì do không kịp trở tay cho nên Arini và mạng lưới của anh ta mới quyết định tấn công vào phi trường Zaventem và trạm Metro Malbec ở Mỹ Quốc. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Kabul, Afghanistan cho biết rằng các phe đối lập ở bên Afghan rất là giận dữ sau lời tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry vào cuối tuần qua, khi ông nói rằng thỏa thuận mà đã đạt được với năm từ năm 2014 về việc thiết lập một chính phủ mới sẽ cho phép chính phủ hiện tại, tức là do Tổng thống Ashraf Ghani, được tiếp tục làm việc cho đến 5 năm nữa. Và lời tuyên bố này thì lại khác lại với thỏa thuận lúc bấy giờ, khi mà họ đã dự định thiết lập ra một hội đồng để nghiên cứu và thay đổi, cải tiến về hiến pháp của Afghanistan, và trong vòng 2 năm thì sẽ có một chính phủ mới, thay vì những lời tuyên bố của John Kerry là chính phủ này sẽ tiếp tục hoạt động trong vòng 5 năm nữa. Và sự việc này đã khiến cho tất cả những đại diện cho những phe đối lập ở bên Afghan đã lên tiếng phản đối và cho rằng Hoa Kỳ đã đi ngược lại với là những cái lời đã được thỏa thuận ghi trên giấy tờ này. Tuy nhiên, phía ông Kerry thì các phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng trong thỏa thuận này thì nói rằng việc thiết lập hội đồng để cứu xét về hiến pháp trong vòng 2 năm nữa không có nghĩa là sẽ thiết lập một chính phủ mới. Và trong lúc đó chính phủ hiện tại vẫn còn có thể tiếp tục để mà giữ ổn định cho quốc gia này. Trở lại với Mộc Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, một cuộc trưng cầu dân ý kéo dài 3 ngày cho vùng Darfur của Sudan bắt đầu vào ngày 11 tháng 4, dù có những lo ngại của Hoa Kỳ là việc này không tin tưởng được và có thể phá hoại tiến trình hòa bình hiện nay. Cuộc đầu phiếu sẽ quyết định xem vùng này vẫn giữ 5 tiểu bang hay sẽ thống nhất như một thực thể duy nhất với một chính quyền bán tự trị. Có khoảng 3 triệu người vẫn còn phải tản cư vì cuộc xung đột tại Darfur. Trong một thông báo, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng mất an ninh tại Darfur và việc di dân đi bầu không thuận lợi tại đây của những người tản cư trong nước hiện đang cư ngụ tại các trại tị nạn, làm cho họ không được tham dự đầy đủ vào cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin Sudan Ahmed Bilan thì nói rằng cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào lúc Darfur đang có hòa bình. Ông nói rằng Sudan đang cố gắng hoàn thành những cam kết theo thỏa thuận hòa bình Doha được ký vào năm 2011 giữa chính phủ Sudan và phe nổi dậy thuộc phong trào giải phóng và công lý. Một số điều khoản của thỏa thuận Doha bao gồm việc ngưng tất cả những hành động thù nghịch và một cuộc ngưng bắn lâu dài bảo vệ nhân quyền và tự do cho những tổ chức dân sự và chia sẻ quyền hành và quy chế hành chính của Darfur và chia sẻ sự giàu có. Thỏa thuận nói rằng tình trạng hành chính vĩnh viễn ở đây sẽ được quyết định bằng một cuộc trưng cầu dân ý. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng chỉ trích những điều kiện tại đây và nói rằng hòa bình lâu dài tại Sudan chỉ có thể đạt được qua một tiến trình chính trị giải quyết những nguyên nhân chính của cuộc xung đột ở đây, bảo đảm việc ngưng chỉ lâu dài những hành động thù nghịch và tạo nên khung cảnh cho việc tham dự có ý nghĩa của những tổ chức tại Darfur và toàn thể người dân Sudan trong một cuộc đối thoại thực sự và toàn diện. Trở lại với Minh Nhung.
Bản tin tiếp theo có liên quan đến châu Á, cho biết là một đại tá tình báo ở Bắc Triều Tiên đã đào thoát sang Hàn Quốc. Một đại tá Bắc Triều Tiên đã bỏ trốn sang Hàn Quốc trong năm ngoái, theo cái loan báo của chính quyền Seoul vào ngày hôm nay, ngày 11 tháng 4. Và đây sẽ là một cái vị sĩ quan cao cấp nhất từ trước cho đến nay của miền Bắc đào thoát sang miền Nam. Và viên đại tá này trước đây phụ trách các hoạt động tình báo với đối tượng là Hàn Quốc. Và nhân thân của ông thì không được tiết lộ. Vụ thứ hai đó là một nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên ở một nước châu Phi cũng đã đào thoát sang Hàn Quốc vào tháng 5 năm ngoái cùng với 3 người thân trong gia đình. Và vụ thứ ba đó là 13 nhân viên của một nhà hàng Bắc Triều Tiên ở nước ngoài cũng bỏ trốn sang Hàn Quốc, gồm có ông giám đốc và 12 nữ nhân viên. Và trước đó thì cũng đã có những trường hợp lẻ tẻ, nhưng mà đây là lần đầu tiên nhiều nhân viên của cùng một nhà hàng Bắc Triều Tiên đã đồng loạt đào thoát. Và cho đến nay thì tính tổng cộng gồm có 30.000 người Bắc Triều Tiên không chịu đựng nổi cảnh nghèo khó và bị đàn áp đã trốn thoát được sang Hàn Quốc, mặc dù phải đối mặt với nhiều rủi ro. Và mỗi năm thì có khoảng 2.000 người đào thoát, nhưng mà từ khi ông Kim Jong-un lên ngôi thì con số này đã sụt giảm đáng kể. Và những ai mà trốn được khỏi Bắc Triều Tiên thì thường là những người phải có thân nhân ở Hàn Quốc nè, hoặc là thuộc giai cấp ưu đãi, có đủ tiền bạc và cũng có những cái mối quan hệ cho một cái hành trình gian nan. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ngày hôm nay đã đưa ra một văn thư để phản đối lại các hành động của cảnh sát Macedonia vào ngày hôm qua, khi mà họ đã dùng lựu đạn cay và bắn súng đạn cao su vào đám đông những người tị nạn và di dân ở ngay tại biên giới giữa Hy Lạp và Macedonia. Có khoảng 11.000 những người di dân và tị nạn đã bị kẹt ngay tại vùng biên giới này kể từ tháng 2, sau khi mà các hàng rào biên giới đã được dựng lên để cản đường họ tiếp tục đi sang Âu Châu. Tuy nhiên, sự việc này đã khiến cho họ trở nên mất bình tĩnh và đã có những hành động biểu tình phản đối, la hét, và cũng có những hành động ném gạch, ném đá vào những nhân viên an ninh. Và do đó thì các nhân viên an ninh của Macedonia từ phía bên kia biên giới Hy Lạp đã dùng các biện pháp mạnh để đối phó với những người này. Và theo cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc thì đây là một sự việc không tốt, sẽ đưa ra rất là những hình ảnh rất xấu cho cộng đồng Âu Châu, nhất là các quốc gia cầm đầu cộng đồng này muốn nhận tiếp tục những người tị nạn cũng như là những người di dân và có giấy tờ chính thức. Và tình trạng chưa được giải quyết của những người này kéo dài quá lâu khiến cho họ trở nên có những hành động bất cẩn như vậy. Và thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của thời sự buổi trưa với những bản tin liên quan đến tình hình Hoa Kỳ. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đổ trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đổ trời chân đạp đất đó mà.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa Foundation Lifetime Warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị. Thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt, có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Việcwell Homecare đang cần tuyển gấp nhân viên, lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Việcwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việcwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Isintech Tax Season Sale, Tax Season Sale. Nồi cơm điện, bình nước nóng hiệu con voi, con cọp, làm tại Nhật, bớt đến 30% off.
Nệm Memory Foam 100% Made in Italy, sale 599 đồng. Máy rung tan mỡ giảm cân, sale 799 đồng. Mua trọn bộ karaoke tặng ghế full body massage trị giá 3.000 đồng.
Đặc biệt, mua ghế massage Dr. Suki New Model 2016 iDream được tặng ngay nệm Memory Foam làm tại Ý trị giá 2.000 và 5 năm bảo hành tại nhà, trả góp chỉ 4 đồng một ngày.
Vâng, đúng vậy. Khi mua ghế massage Dr. Suki New Model 2016 iDream được tặng ngay nệm Memory Foam làm tại Italy trị giá 2.000 đồng, 5 năm bảo hành.
Asintech cạnh khu Cali Sài Gòn Mall, điện thoại 214-703-5400, 703-5400.
Mời quý thính giả tìm đọc báo trẻ số 984 ra ngày 14 tháng 4 với những mục sau đây. Bạn đã thưởng thức rượu champagne nhưng có lẽ chưa biết lịch sử của nó. Trần Lý Lê sẽ mang lại những thông tin thú vị về loại rượu đặc biệt này. Phỏng vấn cuộc đời là một mới của trẻ. Trong số này mời bạn theo dõi chuyện đời của một bà bán nước trà xanh bên vỉa hè, lòng vào bối cảnh xã hội của Hà Nội, được trình bày qua bài phỏng vấn đặc sắc của nhà báo Tỷ Long. Họ đã cùng si như thế nào? Đó là một chuyện tình tay ba khác hẳn với những chuyện tình bình thường hay éo le trong đời sống. Những tình tiết kỳ lạ và táo bạo được thuật lại phần tiếp theo trong một chuyên vụ án trong số báo này. Với phần lớn người Việt hải ngoại đều có những ký ức đặc biệt về thời điểm 30 tháng 4 năm 75, truyện ngắn Em Tôi trong số báo này sẽ mang lại những hồi tưởng khó phai nhòa về cuộc chiến đã qua. Ngoài ra, bạn có thể cập nhật những thông tin về Việt Nam và thế giới thể thao hàng tuần và các mục điểm tin Việt Nam, thế giới qua ảnh Facebook Có Gì Ngộ. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ từ 12 giờ trưa thứ tư hàng tuần và những ngày sau đó hay từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-675-4383.
Mùa lạnh tới rồi đó con. Bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hột tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington,
mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều.
Số điện thoại 6825 551 1628, 551 1628.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces. Nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibaonews.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Trust Loss Sale tại Teletron, đại hạ giá đến 80% off, trả góp dài hạn không tiện lợi, kèm thêm nhiều quà tặng rất hấp dẫn.
Sony 4 inch 388 đồng tặng HD Athena, Sony 55 inch Smart TV 688 đồng, Sony XPR 4K 65 inch siêu mỏng chỉ có 1.999 đồng.
Máy giặt 348 đồng, tủ lạnh làm đá và nước lọc 688 đồng. Karaoke Bose tặng cặp gối 3D Massager, máy rung tan mỡ giảm cân bớt 1.500 đồng, free bộ nồi thủy tinh của Pháp.
Inada Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ có tại Teletron, tặng quà 600 đồng, mua nệm từ 2.999, free bộ giường 1.500 đồng.
Nệm Magnet Flex Lamborghini Virtuoso 100% Italy với lông cừu, lông lạc đà, Magnet Stretch giúp thư giãn cột sống, chống đau lưng, mỏi cổ, sale 35% off.
Bàn ăn giường ngủ sofa Made in Italy 35% off free Sony 48 inch, ghế Cozia Massage kiểu Thái, xoa bóp lòng bàn chân 2.999, tặng quà 500 đồng.
Teletron trong Asia Times Square, đường Pioneer Parkway, 972-660-8999, 972-660-8999.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trên hai lần sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Tổng thống Barack Obama nói rằng sai lầm lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông là không chuẩn bị kỹ cho hậu sự ở Libya sau sự can thiệp do NATO đứng đầu vào nước này đã lật đổ lãnh đạo khi đó là ông Muammar Gaddafi năm 2011, khiến Libya rơi vào cảnh hỗn loạn. Người đứng đầu Tòa Bạch Ốc đã đề cập tới các thăng trầm trong hai nhiệm kỳ làm tổng thống của ông trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Fox. Ông Obama nói rằng việc can thiệp vào Libya là việc làm đúng đắn để bảo vệ thường dân trước chế độ Gaddafi sau khi nguyên thủ của Libya bị triệt hạ nhiều tháng, sau khi các quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ mở các cuộc không kích, quốc gia nằm ở Trung Đông này lại rơi vào cảnh hỗn loạn và tiếp tục tình trạng đó cho đến ngày nay. Ông Obama cũng nói rằng ông xem Libya hiện nay là một nơi hỗn loạn và nói với tạp chí Atlantic trong một cuộc phỏng vấn khác rằng Thủ tướng Anh David Cameron đã bị phân tâm bởi nhiều vấn đề khác sau chiến dịch ở Libya. Và ông cũng chỉ trích cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vì đã không giải quyết đúng đắn tình hình Libya sau khi ông Gaddafi bị lật đổ. Còn về thành tựu lớn nhất của đời mình thì Tổng thống Obama nói rằng trong nhiệm kỳ hơn 7 năm làm Tổng thống, ông đã cứu nền kinh tế khỏi một cuộc đại khủng hoảng, đó là nguyên văn trong ngoặc kép, cuộc suy thoái kinh tế năm 2008 và 2009 là thời kỳ tệ hại nhất đối với nền kinh tế Hoa Kỳ tính từ những năm 30. Tổng thống Obama cũng cho biết rằng ngày hạnh phúc nhất trong nhiệm kỳ của ông đó là khi Quốc hội thông qua dự luật cải cách y tế toàn quốc mà sau này gọi là Obamacare năm 2010, giúp hàng triệu người Mỹ có bảo hiểm y tế. Cho đến nay, nhiều đảng viên Cộng hòa vẫn tiếp tục phản đối Obamacare. Còn về ngày tồi tệ nhất là khi ông tới thăm thị trấn nhỏ Newton ở Connecticut, hai ngày sau khi xảy ra một vụ xả súng tại một trường tiểu học ở đó vào cuối năm 2012, làm 20 học sinh và 6 giáo viên thiệt mạng. Tổng thống Obama sẽ rời nhiệm sở vào tháng Giêng năm 2017. Trở lại với Minh Nhung.
Và bản tin tiếp theo thì có liên quan đến thời tiết, cho biết là có tuyết ở Cleveland, thưa quý vị. Mặc dù trời có thể đã vào xuân rồi nhưng mà điều này chưa hẳn đúng ở thành phố Cleveland thuộc tiểu bang Ohio. Mọi người ở đây đã thức dậy và thấy tuyết rơi dày đặc trên khắp mặt đất. Một vài khu vực thậm chí còn có mực tuyết dày hơn 10cm. Tuyết phủ trắng xóa cây cối và đường dây điện ở trong cũng như ngoài thành phố lạnh giá Cleveland. Nhà khí tượng quốc gia dự báo là tuyết sẽ rơi nhiều hơn vào sáng Chủ nhật cũng như vào sáng thứ hai ngày hôm nay, trong cái bối cảnh là nhiệt độ có thể xuống dưới mức 40 độ F. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ qua lời một nhân viên cao cấp cho biết rằng một sĩ quan của Hải quân Hoa Kỳ đã bị bắt về tội làm gián điệp khi mà anh ta bị tố cáo là đã bán một số các tin tức về tài liệu được coi như là bí mật quốc phòng cho một trong hai quốc gia ở bên Á Châu, hoặc là Trung Cộng hoặc là Đài Loan. Anh này là một người sinh ra tại Đài Loan và sau đó đã trở thành một công dân Hoa Kỳ và đồng thời tiếp tục gia nhập vào Hải quân Hoa Kỳ và bây giờ hiện tại là cấp bậc là thiếu tá. Nhưng mà trong vòng 2 năm qua thì anh ta đã ít nhất là hai lần gặp gỡ những nhân viên người tình báo của chính quyền ngoại quốc mà bản tin này không nói rõ là của Trung Cộng hoặc là của Đài Loan. Nhưng mà anh ta đã trao cho những người này những tin tức về một bộ phận đặc biệt của Hải quân Hoa Kỳ chuyên môn về thâu nhập các tin tức tình báo cũng như là các không ảnh chụp từ những phi cơ quan sát của Hải quân Hoa Kỳ ở trong vùng Á Châu. Và đồng thời anh ta còn bị tố cáo rằng đã có những hoạt động với các gái bán dâm cũng như là có những hành động liên quan đến tình dục không có được tốt đẹp lắm. Và suốt 8 tháng vừa qua thì anh ta đã bị tù để mà cuộc điều tra và chắc chắn là sẽ bị đưa ra tòa về tội làm gián điệp. Tội này là một tội rất nặng nếu mà là một quân nhân đang tại ngũ nữa. Và thưa quý vị, đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị, chào Mộng Lan và Minh Nhung. Chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Kính chào quý thính giả cùng anh Huy Cường và Minh Nhung.
Kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú.